Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sự lược về hàng tin chính. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Zimbabwe kêu gọi giúp đỡ để tránh nạn diệt chủng. Giáo hội Công giáo tại Cuba tin tưởng có sự thay đổi trong đất nước. Tân Tổng thống Paraguay vẫn giữ chức giám mục. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Harare, Zimbabwe. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Zimbabwe kêu gọi hành động để tránh một cuộc diệt chủng có thể xảy ra trong xứ sở. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Zimbabwe khẳng định rằng những cuộc bạo động diễn ra sau cuộc bầu cử có thể dẫn đến một cuộc diệt chủng như đã từng xảy ra tại Kenya, Rwanda, Burundi và nhiều nước khác tại Phi Châu, nếu cộng đồng thế giới không can thiệp. Tuyên ngôn trên đây đã được gửi đến một số tổ chức như Cộng đồng Phát triển Nam Phi, Liên hiệp Phi Châu và Liên hiệp Quốc để kêu gọi chấm dứt tình trạng chính trị và an ninh ngày càng tồi tệ tại Zimbabwe. Tuyên ngôn cho biết, những hành động bạo động có tổ chức nhắm vào các cá nhân, gia đình và cộng đồng chỉ vì họ đã bỏ phiếu hoặc vận động cho một đảng phái khác. Nhiều người bị bắt cóc, tra tấn và nhục mạ, cũng như bị cưỡng bách phải lặp lại những khẩu hiệu của một đảng phái mà họ không chịu ủng hộ. Đảng đối lập cho biết số thành viên của họ đã bị các nhóm dân quân của chính phủ giết chết kể từ cuộc tổng tuyển cử ngày 29 tháng 3 vừa qua. Cách đây hai tuần, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã xin được đứng ra làm trung gian để xoa dịu các căng thẳng sau cuộc bầu cử, và đề nghị Liên Hiệp Quốc gửi một nhân vật có thế giá như ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, đến Zimbabwe để làm trung gian hòa giải giữa các phe phái. Tin Habana, Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba tin tưởng vào làn gió thay đổi trong đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Temas, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Habana cho biết, giáo hội đặt tin tưởng nơi tình hình mới tại Cuba và khẳng định rằng các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước mỗi lúc một được cải thiện hơn. Vị Hồng Y này cũng mong mỏi rằng giáo hội ngày càng được sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng và tham gia vào công tác giáo dục nhiều hơn. Đức Hồng Y Ortega nói rằng Cuba đang trải qua một giai đoạn đặc biệt. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy người dân bắt đầu suy tư, thảo luận, nhất là thông qua các báo trên mạng. Ám chỉ đến một loạt những tháo gỡ mà tân chủ tịch Raúl Castro đã làm. Đức Hồng Y Tổng giám mục Habana nói rằng cần phải có sự thay đổi để mang lại hạnh phúc cho dân chúng. Ngài cũng cho biết chính phủ Cộng sản Cuba đã tỏ ra quan tâm hơn trước những yêu cầu của giáo hội. Ngài nhắc đến sự kiện các nhà truyền giáo nước ngoài đã dễ dàng xin được chiếu kháng để đến làm việc tại Cuba. Trước kia, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Cuba luôn căng thẳng. Nay, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Habana, cái nhìn của các cơ quan truyền thông của nhà nước đối với giáo hội đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Cuộc cách mạng năm 1959 đã quốc hữu hóa việc giáo dục và tước đoạt quyền của giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng nay các đứa giám mục đã có thể lên tiếng trên các đài phát thanh địa phương. Giáo hội cũng có được những buổi phát thanh hàng tuần hay hàng tháng. Theo Đức Hồng Y Ortega, rất có thể rồi đây, quyền được tổ chức công tác giáo dục của giáo hội sẽ được phục hồi. Tin Asunción, Paraguay. Tân Tổng thống Paraguay Đức cha Fernando Lugo vẫn tiếp tục giữ chức giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Paraguay cho biết, dưới mắt hàng giáo phẩm công giáo nước này, Đức cha Lugo vẫn mãi mãi là một giám mục và vẫn giữ tước hiệu Đức cha. Bà Lourdes Fernandez đã đại diện cho Hội đồng Giám mục Paraguay để khẳng định rằng Đức cha Lugo là một vị giám mục và ngài vẫn mãi mãi là một giám mục. Hiện nay, ngài đang bị huyền chức, nhưng đây chỉ là một sự huyền chức tạm thời mà thôi. Được biết, Đức cha Lugo đã từng xin tòa thánh cho phép được hồi tục để vận động tranh cử kể từ tháng 12 năm 2006. Nhưng trong một lá thư gửi cho Đức cha Lugo, Đức Hồng Y Giovanni Battista, người đứng đầu bộ các giám mục, đã trả lời rằng việc một giám mục ra tranh cử và một chức vụ công quyền là nguyên nhân gây xáo trộn và chia rẽ cho giáo dân. Trưởng cũng đã nhắc lại, đại diện cho Liên minh cánh tả, Đức Cha Lugo đã đắc cử tổng thống với trên 40% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Cha Lugo đã lên tiếng xin lỗi giáo hội vì nỗi đau mà sự chọn lựa của ngài có thể tạo ra cho giáo hội. Trong một cuộc họp báo, tân tổng thống Paraguay nói rằng, nếu thái độ và sự bất tuân của ngài đối với giáo luật đã tạo ra đau khổ, thì ngài thành thực xin lỗi mọi phần tử của giáo hội. Tin Bruxelles. Các tín hữu Kitô và đại diện Hồi giáo chuẩn bị một hội nghị chung sẽ được tổ chức tại Bruxelles, là Bỉ, từ ngày 20 đến 30 tháng 10 năm nay. Từ ngày 17 đến 20 tháng 4 vừa qua, một cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại thành phố Esztergom, Hungary, quy tụ một số thành viên của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, cũng như một số học giả Hồi giáo đến từ nhiều nước Âu Châu. Trong cuộc gặp gỡ này, các tham dự viên đã thảo luận với nhau về một số đề tài sẽ được đem ra chia sẻ tại hội nghị vào tháng 10 năm nay như vai trò của các tôn giáo trong xã hội tục hóa, tôn giáo giữa cơ chế và niềm tin cá nhân, tín hữu Kitô và người Hồi giáo nhìn nhau như thế nào, làm thế nào để thăng tiến sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau xuyên qua giáo dục, vân vân. Tất cả những đề tài trên đây sẽ được trình bày xoay quanh chủ đề chính của hội nghị là công dân Âu Châu và tín hữu, Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, đối tác tích cực trong các xã hội Âu Châu. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục Budapest, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, đã khẳng định rằng cần phải đào sâu các mối quan hệ và hợp tác giữa các tín hữu Kitô và tín đồ Hồi giáo tại Âu Châu dựa trên sự đối thoại. Một thông cáo được công bố sau cuộc gặp gỡ nhấn mạnh rằng, theo một cuộc điều tra về xã hội học mới đây, những người thực hành đạo một cách nghiêm chỉnh đều có tinh thần khoan nhượng và khả năng đối thoại cao. Thông cáo cũng viết rằng tại một số nước Trung và Đông Âu, có những kinh nghiệm sống chung hòa bình đáng làm gương cho các nước Tây Âu. Tin Singapore. Người Công giáo Singapore đã quy tụ một số đại diện các tôn giáo khác để giải thích về các thực hành và nội dung đức tin của mình. Trước sự hiện diện của khoảng 40 đại diện của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Đạo Sikh và Lão giáo, Siwin Michael Broughton, giám đốc của trường Công giáo quốc tế San Joseph tại Singapore, đã trình bày một số niềm tin và thực hành của Công giáo. Cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 4 vừa qua đã quy tụ các thành viên của diễn đàn có tên là Tổ chức Liên tôn Singapore và được tổ chức tại trường San Joseph. Trong cuộc gặp gỡ, Siwin Michael đã hướng dẫn các tham dự viên và nhà nguyện của trường. Tại đây, Siwin đã đặc biệt giải thích về ý nghĩa của tuần thánh. Khi nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, Siwin giám đốc của trường quốc tế San Joseph so sánh với niềm tin của các tín đồ Lão giáo. Theo đó, người chết vẫn có thể hưởng dùng thức ăn được chân cúng cho họ. Siwin Michael giải thích như sau. Người Công giáo không tin như thế. Nhưng khi sống lại thì cõi chết, Chúa Giê-xu không phải là một bóng ma, bởi vì Ngài đã có thể ăn uống trước mặt các môn đệ. Theo các sách tin mừng, Chúa Giê-xu đã nói chuyện và đã ăn uống với các môn đệ sau khi sống lại. Trong cuộc gặp gỡ liên tôn, Siwin Michael và những người Công giáo đã giải thích cho các tham dự viên hiểu được các biểu tượng như bàn thờ và nhà tạm, cũng như dịch sang Anh ngữ những câu Latin được ghi trong nhà nguyện. Một số tham dự viên cho hãng tin Công giáo UK News biết họ đã hiểu Kitô giáo hơn nhờ cuộc gặp gỡ này. Mohammad Setful, một thanh niên Hồi giáo, nói rằng cuộc gặp gỡ giúp anh nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa Công giáo và Hồi giáo. Theo anh, cả hai tôn giáo đều có kinh thánh và đều nói đến tình yêu. Chua Poklin, một trong 15 thành viên của tổ đình Phật giáo Singapore tham dự cuộc gặp gỡ, đã tỏ ra vui mừng vì hiểu biết thêm về giáo hội Công giáo. Thượng tọa Gunaratana thuộc giáo hội Phật giáo Singapore nói rằng, điều gây ấn tượng mạnh nhất nơi ông chính là thái độ cởi mở và nồng nhiệt mà mọi người dành cho nhau. Ông rất cảm động trước thái độ vui tươi của người Công giáo. Tin Calcutta. Khoảng 49 hữu Công giáo và hai nhà sư Phật giáo tại Calcutta, miền Đông Ấn Độ, đã cùng nhau cầu nguyện cho Tây Tạng, cũng như các vùng đang có biến động trên thế giới. Cha George Pattery, giám tỉnh dòng tên tại Calcutta, nói rằng, cuộc gặp gỡ cầu nguyện đã diễn ra hôm 18 tháng 4 vừa qua, và cầu nguyện cũng là phương thế để phản đối mọi hình thức bất công mà người dân Tây Tạng đang phải gánh chịu. Là người chủ xướng buổi cầu nguyện, cha Pattery nhắc đến những cuộc biểu tình tại nhiều nơi ở Ấn Độ, để phản đối việc Trung Quốc đàn áp nhân dân Tây Tạng. Vị Lý Bục Giám Tỉnh dùng tên này giải thích rằng, hành động của chúng tôi chỉ là một lời cầu nguyện tượng trưng để phản đối, kết hợp với lời cầu nguyện của cảm thông và cầu xin. Theo một linh mục khác là cha Sajif Pai Nung Khan, buổi cầu nguyện không nhắm vào một người hay một nhóm nào, mà chỉ bày tỏ tình liên đới với nhân dân Tây Tạng và lên án mọi hình thức bất công trên khắp thế giới. Chương trình cầu nguyện không được quảng bá rầm rộ vì ban tổ chức không muốn chọc giận chính quyền cộng sản địa phương tại bang Bengali. Đảng Cộng sản đã lên cầm quyền tại đây từ năm 1977. Cha Pai Nung Khan cho biết chính quyền cộng sản này chống lại mọi hình thức chống đối liên quan đến tình hình tại Tây Tạng. Phát biểu trong buổi cầu nguyện, Thượng tọa Arathana Thero nói rằng không xứ sở nào có thể sống mà không cần hòa bình, và những gì đang xảy ra tại Tây Tạng là một mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới. Trong buổi cầu nguyện, các tham dự viên đã hát lên hai bài hát do thi hào Rabindranath Tagore sáng tác, một về lòng cảm thông và một kêu gọi thế giới cùng nhau tiến đến cha nhân từ. Tin Tây Ban Nha, tấn công vào gia đình là tấn công vào hòa bình. Đây là khẳng định của đức cha Jose Asenjo, giám mục Cordoba, Tây Ban Nha. Trong một bài phát biểu hồi tuần trước, vị giám mục này nói rằng các quyền của gia đình xuất phát từ luật tự nhiên, và bất cứ ai tấn công vào gia đình là xem thường hòa bình. Theo đức cha Asenjo, gia đình cần có một mái ấm, một công việc, và sinh hoạt của cha mẹ trong gia đình cũng cần phải được nhìn nhận. Cha mẹ cần có trường học cho con cái, cũng như những chăm sóc y tế cơ bản cho mọi người. Nếu không được trợ giúp, gia đình sẽ không có phương thế thiết yếu để xây dựng hòa bình. Đức cha Asenjo cũng kêu gọi giới truyền thông hãy cổ võ sự tôn trọng đối với gia đình. Ngài đặc biệt nhắn nhủ giáo dân hãy nỗ lực bảo vệ gia đình. Theo đức giám mục Cordoba, chính trong gia đình mà con cái học biết phải tôn trọng hòa bình, bởi vì ngôn ngữ của gia đình chính là ngôn ngữ của hòa bình, được thể hiện qua những cố gắng tha thứ và hòa giải.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Huynh đoàn Công giáo Thú cựu Pio X tái khẳng định lập trường chống lại giáo hội. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Benedicto hẳn rất đau buồn khi được tin Huynh đoàn Công giáo Thú cựu Pio X tuyên bố không tiếp tục theo đuổi sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Trong một lá thư được soạn thảo từ Thụy Sĩ hôm 14 tháng 4 và được cho công bố hôm Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua, Đức cha Bernard Fialay, người kế vị Đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre, khẳng định sẽ không bao giờ có thỏa hiệp giữa Huynh đoàn Pio X và Giáo hội Công giáo. Cho dẫu Đức Benedicto có bày tỏ thiện chí khi ban hành tự sắc Summorum Pontificum nhằm cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức có trước thời Công đồng Vatican II. Người kế vị Đức cha Lefebvre tuyên bố rằng không gì có thể lay chuyển được lập trường của Huynh đoàn Pio X. Trong lá thư gửi cho bạn hữu và các ân nhân của Huynh đoàn, Đức cha Fialay còn trách cứ một số người trong Huynh đoàn đã nhẹ dạ nghe theo điều mà vị giám mục này gọi là trò ảo tưởng. Theo Đức cha Fialay, nhiều người có ảo tưởng rằng Giáo hội Công giáo đang duyệt xét lại một số lập trường và đường hướng cơ bản của Công đồng Vatican II. Trong lá thư, vị giám mục này viết như sau: tự sắc cho người ta hy vọng rằng có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn trong phụng vụ, nhưng nó không đi kèm với những biện pháp phù hợp với những lĩnh vực khác trong đời sống giáo hội. Tất cả những thay đổi được đề ra trong Công đồng và những cải tổ hậu Công đồng mà chúng tôi không ngừng tố cáo, và chính giáo hội cũng đã từng lên án, lại vẫn tiếp tục được củng cố. Người đứng đầu Huynh đoàn Pio X kết luận như sau: Huynh đoàn Pio X không thể ký bất cứ một thỏa ước nào trong lúc này.
Huynh đoàn thành thật vui mừng vì thiện chí của Đức Giáo Hoàng khi cho tái lập nghi thức thánh lễ cũ đáng kính, nhưng đồng thời cũng nhận thấy sự chống đối đôi khi mãnh liệt của hàng giám mục. Không đánh mất hy vọng, không mất kiên nhẫn, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chưa đến lúc để ký thỏa ước. Người đã được Đức Cha Lefebvre hoặc là phong chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh cho biết sẽ không tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, yêu cầu Đức Thánh Cha phải hủy bỏ và tuyệt thông được áp đặt cho huynh đoàn hồi năm 1988. Sau khi Đức Benedicto cho công bố tự sát Summorum Pontificum, nhiều người hy vọng rằng cơn khủng hoảng có thể được xoa dịu và giáo hội có thể tránh được cuộc ly giáo. Nhưng nay, với lá thư của Đức Cha Felay, mọi sự đã rõ ràng. Đối với giới lãnh đạo của huynh đoàn Pio X, công cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vatican II không phải là yếu tố khiến cho họ tách lìa với giáo hội, mà chính là cốt lõi thần học của công đồng. Về phương diện này, người đứng đầu huynh đoàn Pio X khẳng định sẽ không làm bất cứ một nhượng bộ nào. Trong lá thư, vị giám mục thủ cựu này tố cáo rằng, sau 40 năm đầy khủng hoảng trong giáo hội, Roma vẫn tiếp tục đeo đuổi những đường hướng sai lầm của công đồng. Rõ nét nhất trong cuộc khủng hoảng, theo vị giám mục này, là hiện tượng các dòng tu ngày càng trống vắng, các nhà xứ bị bỏ hoang, các nhà thờ không còn người đến, các đại học công giáo ngày càng xuống dốc, việc dạy giáo lý trong các trường học bị bãi bỏ. Trường công giáo không còn là trường công giáo. Đặc biệt, Đức Cha Felay kết án hiến chế vui mừng và hy vọng của công đồng Vatican II. Vị giám mục này không thể chấp nhận thái độ cởi mở của giáo hội đối với nền văn hóa đương đại, với các giáo hội Kitô anh em, với các tôn giáo bạn, và nhất là với người Do Thái. Đây chính là những điểm mà Đức Cha Lefebvre cũng đã từng lên án khi tham dự công đồng Vatican II. Đây cũng chính là những điểm nòng cốt khiến vị giám mục này cương quyết ly khai với giáo hội khi phong chức cho 4 vị giám mục mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh hồi năm 1988. Hơn ai hết, có lẽ Đức Thánh Cha Benedicto là người đau buồn hơn cả khi đọc lá thư của người đứng đầu huynh đoàn Pio X. Bởi vì hơn ai hết, Ngài đã tỏ rõ thiện chí muốn xích lại với những người công giáo thủ cựu này. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, Ngài đã bày tỏ thiện chí hòa giải với họ khi mặc phẩm phục theo nghi thức cũ, khi cho hát một số bài bình ca Gregorian, và nhất là trong thánh lễ tại vận động trường Yankee ở New York, kinh tin kính đã được hát bằng tiếng Latin. Huynh đoàn Pio X cho biết, hiện nay họ đã quy tụ được khoảng 1 triệu thành viên, phần lớn sống tại Pháp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Những phép lạ không thể chối cãi được. Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này.
Émile Zola là một văn sĩ nổi tiếng của nước Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 19. Do hoàn cảnh đẩy đưa, ông đã trở thành một người vô thần và chống bán giáo hội. Đặc biệt, trong một tác phẩm bán chạy vào thời đó với tựa đề Lộ Đức, Émile Zola đã muốn làm điều mà ông gọi là phơi bày sự thật về Lộ Đức.
một cách cụ thể, để bác bỏ các phép lạ và qua đó hạ giảm uy tín của giáo hội. Ông chứng minh rằng các vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức đều chỉ là kết quả của sự tự kỷ ám thị. Những người được chữa lành đều là những người đã từng bị thần kinh. Nhiều người tin ở chứng từ của Emile Zola, bởi vì ông đã đến làm một cuộc điều tra ngay tại Lộ Đức. Nhưng nhiều người không biết rằng bác sĩ Boissari, giám đốc văn phòng y khoa Lộ Đức, đã cho ông xem tất cả mọi hồ sơ của những người được lành bệnh, và còn mời ông đến chứng giám những cuộc xét nghiệm công khai của các bác sĩ đang làm việc tại đây. Bác sĩ Boissari đã cho ông xem hồ sơ của ba bệnh nhân được lành bệnh. Cả ba người này đều mắc những chứng bệnh hoàn toàn không có liên quan đến thần kinh. Trước hết là trường hợp của một em bé gái 15 tuổi tên là Clémentine Trouvé. Bác sĩ Boissari đã cùng với 19 bác sĩ khác khám nghiệm em trong 2 tiếng đồng hồ liền trước mặt Emile Zola. Clémentine Trouvé bị bệnh hoại xương năm lên 12 tuổi. Ngoài ra, theo hồ sơ bệnh lý được một bác sĩ địa phương cung cấp, em còn bị cả lao xương. Gót chân phải của em bị sưng lên và làm mủ. Nhiều cuộc giải phẫu đã được thực hiện, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày 20 tháng 8 năm 1891, gia đình đưa em đi hành hương Lộ Đức. Những người thiện nguyện làm chứng rằng, khi vừa đưa em vào phòng tắm, họ đã ngưng cầu nguyện, bởi vì em đứng dậy và hô lớn, tôi đã được lành bệnh. Một thiện nguyện viên đã ghi lại như sau. Chính lúc đó, tôi thấy vết thương nơi chân em khép lại, da thịt từ từ liền lại. Quên cả cảm ơn hai người thiện nguyện viên, Clémentine vội vã mặc quần áo, lấy nạn và chạy về hướng hang đá. Em đặt cặp nạn trước hang đá, quỳ gối trước tượng Đức Mẹ và lớn tiếng tạ ơn. Một năm sau, theo lời yêu cầu của bác sĩ Boissari, Clémentine trở lại trình diện với văn phòng y khoa Lộ Đức. Tại đây, các bác sĩ chứng thực rằng việc lành bệnh được xem là vĩnh viễn. Trường hợp lành bệnh thứ hai mà bác sĩ Boissari yêu cầu Emile Zola chứng giám là trường hợp của bà Marie Le Marchand. Bà Le Marchand cũng bị bệnh lao, và cơn bệnh trầm trọng đến độ đã không những phá hủy hai lá phổi mà còn xâm chiếm toàn thân bà. Bà ho ra máu trong vòng 3 tháng. Các bác sĩ đều bó tay. Họ tiên đoán bà sẽ chết trong một thời gian ngắn. Ngày 20 tháng 8 năm 1892, bà được gia đình đưa đi hành hương Lộ Đức. Ngày hôm sau, bà Le Marchand được đưa đến hồ tắm từ suối lạ Lộ Đức. Bác sĩ Dombre, người có mặt khi bà Le Marchand được đưa vào phòng tắm, đã làm chứng trước văn phòng y khoa Lộ Đức như sau. Tôi đặc biệt chú ý đến gương mặt sưng vù của cô gái, hai gò má, phần dưới của mũi và môi trên sưng vù và tiết ra nhiều mủ. Bác sĩ Dombre trực tại chỗ để giúp cho các bệnh nhân nào cần được giúp đỡ. Ông đứng chờ trước phòng tắm cho đến khi bà Le Marchand đi ra. Ông làm chứng như sau. Tôi nhận ra cô một cách dễ dàng, mặc dù gương mặt cô hoàn toàn thay đổi. Thay cho vết ung trên mặt mà tôi vừa thấy trước đó, giờ đây là một gương mặt ửng hồng, với một làn da hoàn toàn mới mẻ. Tôi sửng sốt trước sự thay đổi bất ngờ mà việc dìm mình trong nước lạnh đã tạo nên. Sau đó, bà Le Marchand cùng với bác sĩ Dombre đến trình diện tại văn phòng y khoa Lộ Đức.
Emile Zola cũng có mặt cùng với một số ký giả. Bà Le Marchand đã trở về quê của bà là thành phố Con ở mạn bắc nước Pháp. Tại đây, viên bác sĩ đã từng chữa trị cho bà, đã viết và ký tên vào một chứng từ như sau. Tôi rất nổi sửng sốt trước việc lành bệnh tuyệt đối siêu nhiên này. Cô gái đã bị lao phổi vào thời kỳ cuối cùng. Di căn đã lan đến mặt và chân. Cô được bất thần lành bệnh khi tắm ở suối Lỗ Đức. Tôi đã gặp lại cô sau khi cô trở về Con. Tôi đã không nhận ra cô. Bệnh lao hoàn toàn biến mất. 12 năm sau, viên bác sĩ này viết thêm. Việc lành bệnh vẫn kéo dài. 7 năm sau khi lành bệnh, bà Le Marchand đã lập gia đình và có được 8 người con. Người ta vẫn còn thấy hình của gia đình bà được treo ở văn phòng y khoa Lỗ Đức. Trường hợp khỏi bệnh thứ ba mà bác sĩ Borsari giới thiệu với Emile Zola là trường hợp của bà Marie Le Panchu, 36 tuổi, cũng bị bệnh lao. Cha mẹ bà đều chết vì bệnh lao khi bà được chẩn đoán có mang vi trùng lao. Sau nhiều lần nhập viện, bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bà cũng ho ra máu và các bác sĩ đã bó tay. Bà được gia đình đưa đi hành hương Lỗ Đức. Vừa đến nơi, bà được khiêng đến hồ tắm. Các thiện nguyện viên ngạc nhiên khi phải đưa một người trong tình trạng hầu như hấp hối đến hồ tắm. Dù vậy, do lời yêu cầu của bà Marie Le Panchu, người ta cũng dìm bà vào trong nước lạnh. Vừa ra khỏi nước, bà cũng được chữa lành. Đã có từ 20 đến 30 bác sĩ làm việc tại văn phòng y khoa Lỗ Đức khám nghiệm bà. Tất cả đều xác nhận rằng trên bà không còn bất cứ dấu hiệu nào của bệnh lao. Bà đã nói chuyện với Emile Zola. Ông hứa khi về lại Paris sẽ đến thăm bà. Nhưng người văn sĩ này đã không giữ lời hứa. Bà Marie Le Panchu đã trở lại Lỗ Đức trong những năm kế tiếp để tạ ơn Đức Mẹ. Tác phẩm Lỗ Đức của Emile Zola đã được xuất bản đầu năm 1894. Trong cuốn sách này, mặc dù chứng kiến tận mắt ba trường hợp khỏi bệnh trên đây, Emile Zola vẫn bóp méo sự kiện để bác bỏ các phép lạ. Chẳng hạn, trong trường hợp bà Marie Le Panchu, ông viết rằng người đàn bà này sau khi bước ra từ hồ tắm đã ho sù sụ và về đến nhà thì qua đời. Lý do nào đã khiến Emile Zola không chấp nhận phép lạ Lỗ Đức và đã bóp méo các sự kiện? Chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 4 tháng 5 sẽ là Chủ nhật Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 42. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến toàn thể giáo hội một sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền thông lần thứ 42 này. Một văn kiện tòa thánh hôm nay và tuần sau xin được dành để gửi đến quý vị và các bạn một vài điểm nội dung của sứ điệp. Bản dịch của Linh Mục Ngô Quang Trung. Đề tài của sứ điệp truyền thông lần thứ 42 là phương tiện truyền thông trước hai lựa chọn, tự tôn phong hay phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông năm nay, phương tiện truyền thông trước hai lựa chọn, tự tôn phong hay phục vụ, tìm kiếm sự thật để chia sẻ với người khác. Chủ đề này soi sáng cho vai trò quan trọng của các phương tiện truyền thông trong đời sống cá nhân cũng như xã hội. Thật vậy, không có một lĩnh vực nào trong kinh nghiệm của con người, đặc biệt trước hiện tượng toàn cầu hóa đang mở rộng, mà trong đó truyền thông lại không nắm giữ một vai trò bao quát trong các mối tương quan liên vị, cũng như trong sự phát triển về kinh tế, xã hội, chính trị và tôn giáo. Như tôi đã trình bày trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình đầu năm, mùng 1 tháng Giêng năm 2008, rằng các phương tiện truyền thông xã hội, vì tiềm năng giáo dục đặc thù của nó, giữ một trách nhiệm đặc chuyên trong việc phát huy sự tôn trọng gia đình, làm sáng tỏ những nguyện vọng và các quyền của gia đình, cũng như trình bày tất cả vẻ đẹp của nó. Nhờ tiến bộ mau chóng về kỹ thuật, các phương tiện truyền thông đã thủ đắc được những tiềm lực phi thường, nhưng cũng đặt ra biết bao vấn đề mới lạ, những vấn nạn chưa từng có trước đây. Người ta không thể phủ nhận những đóng góp của nó trong việc phổ biến tin tức, truyền đạt những kiến thức về các biến cố, cũng như việc phổ cập thông tin. Nó nắm giữ một vai trò quyết định, thí dụ như trong việc phổ biến văn hóa và trong tiến trình xã hội hóa, cũng như trong việc phát triển nền dân chủ và đối thoại giữa các dân tộc. Không có những đóng góp của truyền thông, thật khó mà mở mang và củng cố sự thông hiểu giữa các quốc gia, khó thổi hơi vào các cuộc đối thoại mang tính toàn cầu, khó bảo đảm lợi ích ưu hảo của việc cập nhật thông tin, mà đồng thời vẫn bảo đảm quyền tự do trao đổi tư tưởng, nhất là cổ vũ các lý tưởng về tình liên đới và công bằng xã hội. Quả thật, nhìn một cách bao quát, các phương tiện truyền thông không chỉ là những phương tiện để truyền đạt tư tưởng, mà còn có thể và phải trở thành những khí cụ để phục vụ thế giới được công bằng và liên đới hơn. Nhưng thật đáng buồn, các phương tiện truyền thông đang bị biến thành những hệ thống nhắm vào việc bắt người ta phải lệ thuộc các chương trình đặt ra vì chủ đích lợi nhuận. Điều này xảy ra khi truyền thông bị lạm dụng vào các mục tiêu tuyên truyền ý thức hệ hoặc quảng cáo việc tiêu thụ sản phẩm gây ra bực bội. Mệnh danh là trình bày thực tế, người ta có thể hợp pháp hóa hay áp đặt những kiểu mẫu lệch lạc về đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Hơn nữa, để thu hút và gia tăng khán thính giả, đôi khi người ta không ngần ngại đi trạch hướng để đưa vào những cái tầm thường và bạo lực. Truyền thông cũng có thể trình bày và hỗ trợ các mô hình phát triển, giúp thăng tiến hơn là chế giảm trình độ kỹ thuật giữa các nước giàu và nước nghèo. Nhân loại ngày hôm nay đang đứng trước một giao lộ. Người ta có thể áp dụng đúng mức cho truyền thông những điều tôi đã trình bày trong thông điệp Spe Sanvi liên quan đến tính hàm hồ của sự tiến bộ. Một mặt nó tạo ra nhiều khả năng mới mẻ để thực hiện điều thiện, nhưng đồng thời nó cũng mở ra những tiềm lực kinh khủng phát sinh sự ác chưa hề tồn tại trước đây. Bởi đó, chúng ta phải truy vấn xem có khôn ngoan không khi để cho các phương tiện truyền thông bị khai thác bừa bãi vào việc tự phát triển và rốt cuộc lại rơi vào tay những kẻ dụng tâm lèo lái lương tâm con người. Thay vào đó, sao người ta không ưu tiên bảo đảm cho nó luôn phục vụ con người và thiện ích chung cũng như vun trồng việc đào tạo luân lý cho con người, giúp con người phát triển tâm hồn? Người ta đều nhìn nhận ảnh hưởng lớn lao của các phương tiện truyền thông trên đời sống cá nhân cũng như xã hội. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cần phải nhấn mạnh đến bước ngoặt triệt để, hoặc như người ta có thể nói, sự biến thái hoàn toàn nó đang tạo ra. Hôm nay, truyền thông dường như vẫn không chỉ đòi hỏi trình bày thực tại, mà còn xác định thực tại nhờ đặc quyền và sức mạnh dẫn dụ nó nắm giữ. Chẳng hạn, rõ ràng là trong tình hình người ta không sử dụng truyền thông vào mục đích chính đáng là phổ biến thông tin, mà còn tạo ra chính các biến cố. Chuyện thay đổi chức năng gây nguy hại này đã được nhiều vị lãnh đạo giáo hội quan tâm chỉ vạch. Chính bởi chúng ta đang tiếp cận với những thực tại có ảnh hưởng sâu đậm trên tất cả mọi khía cạnh của đời sống, luân lý, suy nghĩ, tôn giáo, tương quan, tình cảm, văn hóa. Trong đó cái thiện của con người giao chuyển, thì cần phải nhấn mạnh rằng không phải tất cả những gì khả thi về mặt kỹ thuật đều được phép về mặt đạo đức. Do đó, ảnh hưởng của truyền thông trên đời sống hiện tại đặt ra những vấn nạn không thể tránh né, đòi phải có những lựa chọn và giải quyết không thể trì hoãn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích phần đầu của sứ điệp của Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 42, sẽ được mừng vào Chủ nhật mùng 4 tháng 5 tới đây. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Ngô Quang Trung dòng tên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tính cách thánh thiện và bất khả xâm phạm của quyền sống của con người. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ hôm 18 tháng 4 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 65 ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhiều lần nhắc đến trách nhiệm bảo vệ phẩm giá bẩm sinh của mỗi một con người. Ngài khẳng định rằng nghĩa vụ tiên quyết của mỗi một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc là phải bảo vệ người dân của mình. Nếu các quốc gia không thể bảo vệ được quyền lợi của người dân của mình, thì cộng đồng thế giới phải can thiệp. Trách nhiệm bảo vệ phẩm giá của người như được Liên Hiệp Quốc long trọng công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, tiếc thay, lại không được tôn trọng. Vi phạm nhân quyền không những xảy ra trong các chế độ độc tài, mà còn diễn ra ngay trong các nước văn minh. Và trong các vi phạm nhân quyền, căn bản và trầm trọng nhất chính là chối bỏ và chà đạp quyền được sống của con người. Ngày nay, hai hình thức vi phạm quyền sống rõ rệt nhất là phá thai và làm cho chết một cách êm dịu. Trong khi lên tiếng tố cáo những hành động vi phạm quyền sống của con người, Giáo hội Công giáo khẳng định rằng quyền sống của mỗi một con người bắt đầu từ giây phút đầu tiên khi được thụ thai trong lòng mẹ và chỉ thực sự chấm dứt với cái chết tự nhiên mà thôi. Đối với Giáo hội Công giáo, tính cách bất khả xâm phạm của quyền sống nơi con người là phản ánh của chính Thiên Chúa. Vì con người là tạo vật duy nhất mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên sự sống của con người là thánh thiên. Đây là chân lý nền tảng mà chúng ta có thể đọc được trong giáo huấn của Giáo hội. Tiếp tục loạt bài về người Công giáo và nhân quyền, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc một số văn kiện trong đó Giáo hội khẳng định tính cách thánh thiên và bất khả xâm phạm của quyền sống của người. Trước hết chúng ta hãy đọc lại thông điệp mẹ và thầy của Đức Gioan 23 ban hành hồi năm 1961. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan 23 đã kêu gọi tôn trọng các định luật của sự sống. Ngài long trọng công bố như sau: chúng tôi phải long trọng công bố rằng sự sống của người còn phải được lưu truyền bằng gia đình, vốn xây dựng trên hôn nhân một vợ một chồng và bất khả phân ly, và đối với các tín hữu Kitô được nâng lên hàng bí tích. Việc lưu truyền sự sống của người được thiên nhiên trao phó cho một hành động cá nhân và ý thức. Chính vì thế, phải tuân theo những định luật rất khôn ngoan của Thiên Chúa. Đây là những định luật bất biến và bất khả xâm phạm mà tất cả mọi người đều phải nhìn nhận và tôn trọng. Người ta không thể sử dụng các phương thế hay theo các phương pháp vốn chỉ hợp pháp trong việc lưu truyền sự sống của cỏ cây và thú vật. Sự sống của người là thánh thiêng, bởi vì ngay từ lúc khởi đầu, nó đòi hỏi tác động sáng tạo của Thiên Chúa. Ai vi phạm luật Chúa, xúc phạm đến chính Ngài, cũng đều tự hạ và cùng với mình hạ giá nhân loại, ngoài ra còn làm suy yếu cộng đoàn mà mình là thành phần. Dựa trên sự thánh thiêng của sự sống của người mà Đức Gioan 23 đã long trọng công bố trên đây, Công đồng Vatican II lên án mọi hành động xúc phạm đến sự sống con người. Trong số 27 của hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II gọi mọi hình thức sát nhân, diệt chủng, phá thai làm cho chết êm dịu, và ngay cả việc cố tình tự sát. Tất cả những hành động trên đây và những hành động tương tự là những điều ghê tởm. Trong số 51 của cùng một hiến chế, Công đồng đặc biệt lên án hành động phá thai như sau: Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đã trao ban cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo tồn sự sống, và họ phải chu toàn bổn phận ấy cách xứng hợp với con người. Do đó, sự sống ngay từ lúc thụ thai phải được bảo trọng hết sức cẩn thận. Phá thai và sát nhi là những tội ác ghê tởm. Tính cách thánh thiêng của sự sống đòi hỏi con người cũng phải tôn trọng tiến trình truyền sinh tự nhiên như đã được Thiên Chúa quy định. Do đó, Công đồng Vatican II nói đến ý nghĩa của hành động giao hợp vợ chồng như sau: tính dục cũng như khả năng sinh sản của con người trỗi vượt một cách kỳ diệu hơn những gì thấy được ở những sinh vật thấp hơn. Bởi vậy, những hành vi đặc thù của đời sống vợ chồng cần phải được thực hiện đúng theo phẩm giá đích thực của con người, phải được kính cẩn tôn trọng. Vì thế, khi cần hòa hợp tình yêu vợ chồng với việc truyền sinh trong một tinh thần trách nhiệm, cần phải ý thức rằng giá trị luân lý của hành động không chỉ lệ thuộc vào ý muốn thành thực và việc cân nhắc các lý do, nhưng phải được thẩm định theo những tiêu chuẩn khách quan, được suy diễn từ bản tính của nhân vị và của hành động nơi nhân vị. Những tiêu chuẩn ấy sẽ tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của sự trao hiến và sinh sản con cái trong khung cảnh tình yêu đích thực. Đó là điều không thể thực hiện được nếu không thực tâm vun trồng đức khiết tịnh trong đời sống vợ chồng. Trong việc điều hòa sinh sản, trung thành với những nguyên tắc viễn dẫn, con cái giáo hội không được sử dụng những phương pháp mà giáo hội bác bỏ khi giải thích luật Thiên Chúa. Ngoài ra, mọi người cần phải ý thức rằng sự sống của người và bổn phận lưu truyền sự sống ấy không chỉ giới hạn ở đời này, cũng như không thể hiểu và đo lường được ở đời này, mà luôn quy chiếu về định mệnh vĩnh cửu của con người. Những nguyên tắc nền tảng được Công đồng Vatican II tuyên bố, Đức Phaolô Đệ Lục đã giải thích một cách rõ ràng hơn trong thông điệp sự sống con người, ban hành 3 năm sau khi bế mạc Công đồng, tức là vào năm 1968. Đây là một trong những thông điệp đã gặp nhiều chống đối nhất bên ngoài cũng như ngay cả bên trong giáo hội. Mặc dù ý kiến của Ủy ban tham vấn không thuận tiện, nhưng Đức Phaolô Đệ Lục vẫn lấy hết tất cả can đảm để công bố thông điệp. Ngày nay, nhìn vào thế giới sau đúng 40 năm thông điệp được công bố, người ta phải nhìn nhận rằng Đức Phaolô Đệ Lục quả là một tiên tri. Ngài không những lên tiếng tố cáo những hành động xúc phạm đến sự sống con người, mà còn báo trước những thảm họa xảy ra cho chính sự sống con người. Sau khi lên án những phương pháp ngừa thai nhân tạo, Đức Phaolô Đệ Lục đã cảnh cáo như sau: cần phải nghĩ đến vũ khí nguy hiểm mà người ta sẽ đặt vào trong tay các chính phủ ít quan tâm đến những đòi hỏi luân lý. Ai sẽ lên tiếng quở trách một chính phủ khi chính phủ này áp dụng giải pháp cho những vấn đề của tập thể, điều đã được xem là được phép làm đối với các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình. ai sẽ ngăn cản các chính phủ cổ võ hay ngay cả áp đặt cho dân chúng? Phương pháp ngừa thai mà họ xem là hữu hiệu nhất nếu họ xét thấy cần. Và như thế, vì muốn tránh những khó khăn cá nhân, gia đình hay xã hội mà người ta gặp phải trong việc tuân giữ luật Chúa, loài người lại để mặc cho các chính phủ can thiệp vào trong lĩnh vực riêng tư và thầm kín nhất của đời sống vợ chồng. Lời cảnh báo trên đây của Đức Phaolô Đại Lục quả thực đã diễn ra. Không riêng gì trong các chế độ độc tài xây dựng trên ý thức hệ duy vật vô thần, mà ngay chính trong các xã hội dân chủ, các phương pháp ngừa thai nhân tạo, trong đó có cả việc phá thai, đã gây ra không biết bao nhiêu hậu quả tệ hại trong đời sống gia đình cũng như xã hội. Trong số 18 của thông điệp sự sống của người, Đức Phaolô Đại Lục đã nói lên tất cả quan tâm của giáo hội như sau. Khi bảo vệ tính cách toàn diện của luân lý hôn nhân, giáo hội biết rằng mình đang đóng góp vào việc thiết lập một nền văn minh thực sự nhân bản. Giáo hội thúc đẩy con người không nên khước từ trách nhiệm của mình để phó mặc cho các phương tiện kỹ thuật. Giáo hội chỉ muốn bên vực phẩm giá của vợ chồng mà thôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với lời tâm huyết trên đây của Đức Phaolô Đại Lục, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Còn gì trong con lại không là của Ngài? Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình.
Ngày nay, trong một thế giới văn minh hiện đại, phúc âm vẫn giữ tầm quan trọng của nó. Trong những giây phút cầu nguyện này, mỗi người chúng ta hãy nhìn vào phúc âm để tìm hiểu về bốn kiểu người theo chân Chúa Giêsu. Trước hết, đó là đám đông dân chúng. Đám đông này theo Chúa không phải vì họ yêu mến Chúa. Họ theo Chúa không phải vì họ tin Chúa. Đám đông này theo Chúa vì họ cần điều gì đó nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho họ ăn, và lòng yêu thương của Chúa đối với họ đã lan tỏa đi khắp nơi. Dân chúng biết Chúa đã làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều, vì vậy họ chạy theo Chúa Giêsu vì họ cần nơi Ngài điều gì đó. Đám đông này là loại người thứ nhất. Kể đến là loại người thứ hai theo chân Ngài. Họ bao gồm những người thân thích với Ngài như trong một gia đình, như người mẹ, như người anh em và như con cháu của Chúa Giêsu. Những người này chung quanh Chúa Giêsu, họ đã cho rằng
Chúa nói quá nhiều điều ngu xuẩn. Đối với họ, Chúa Giêsu xuất hiện và mất đi đầu óc sáng suốt, vì Ngài đã không ăn không uống theo kiểu của họ. Trong suy nghĩ, họ còn so đo, họ không biết, theo Chúa, họ có được lợi lộc gì trong xã hội này chăng? Họ muốn giữ Chúa ở lại với họ, bởi vì họ đang bối rối, họ đang sống trong một cuộc sống thực dụng và hưởng thụ của xã hội ngày nay. Đó là kiểu người thứ hai theo chân Chúa. Loại người thứ ba theo Chúa Giêsu là những kẻ thù của Ngài, bao gồm các quan lại và các thầy tư tế Pha-ri-siêu. Hiển nhiên, những người này phản bác Chúa Giêsu, thậm chí khi Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa ra nhiều. Chúa Giêsu chữa bệnh cho các bệnh nhân, Chúa Giêsu cứu sống cho người chết sống lại, thì họ vẫn luôn nói, ông ta là quỷ dữ, ông ta là loài ma quỷ, ông ta không phải là Thượng Đế. Loại người này là kẻ thù của Thiên Chúa. Còn loại người thứ tư, chung quanh Thiên Chúa, thì trung thành với Ngài. Họ chẳng có họ hàng gì với Ngài, cũng chẳng thân thích gì với Ngài, mà họ chỉ vì tình yêu, chỉ vì niềm tin vào cuộc sống. Trong con người của họ có sự hiện diện của Thiên Chúa, và Ngài đã nhìn thấy họ sống chân thực và trung thành với Ngài. Ngày nay trong giáo hội, chúng ta cũng có thể phân ra bốn loại người như thế. Trước tiên, đối với nhóm đám đông đi theo Chúa, họ chỉ đi theo Chúa vì họ cần điều gì đó. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, tại sao tôi là người Công giáo? Tôi là người Công giáo có phải vì tôi sinh ra trong gia đình cha mẹ là người Công giáo chăng? Hoặc tôi là người Công giáo do điều kiện ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tôi chăng? Vì sao chúng ta là người Công giáo? Chúng ta biết, có những người trong chúng ta là người Công giáo chỉ vì chúng ta cần điều gì đó từ giáo hội Công giáo, hoặc vì lý do những người xung quanh chúng ta đều là người Công giáo. Bởi thế tôi cũng là người Công giáo. Có những người sẵn sàng thay đổi tôn giáo của mình khi họ nghĩ là Thiên Chúa chẳng cho họ những lợi lộc gì ở thế gian này cả. Tương tự như vậy, có những người không đi lễ, không đi đến nhà thờ vì họ sợ mất công ăn việc làm. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, những người này dễ dàng từ bỏ niềm tin của mình và nói rằng, xét cho cùng, tôi chỉ là người Công giáo vì cha mẹ tôi là người Công giáo. Thử hỏi, chúng ta có thuộc nhóm người này không? Chúng ta có thuộc nhóm người theo Chúa vì cần nơi Chúa, cần nơi giáo hội, một lợi ích riêng tư nào đó chăng? Thường tình mỗi người chúng ta đều muốn mình theo Chúa với thành tâm thiện ý. Chúng ta muốn thuộc vào nhóm thứ tư. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày theo Chúa một cách trung thành hơn với thành tâm thiện chí, với xác tín tin nhận Chúa là đấng cứu chuộc mình. Amen.
Đời trắng thay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều dặn dối. Thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con. Đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thật hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình toan của bạn để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, tình này chiếm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.